Mà mọi người đáp là để cầu vãng sinh. Tôi nói vãng sinh rồi làm gì nữa? Là người có như chị Hú là đáp là có vẻ đại thừa lắm, tức là thành Phật, lên vãng sinh để thành Phật độ chúng sinh. Nhưng mà chư tổ thì đáp rằng là vãng sinh bằng niệm Phật để làm gì? Để cầu vãng sinh. Vãng sinh để làm cái gì? Để vào địa ngục. Vào địa ngục độ chúng sinh. Mà muốn độ chúng sinh thì không vô địa ngục thì độ đâu? Không lẽ là vào niết bàn độ chúng sinh? Chuyện nó vô lý. Đức Phật, chư Phật sẽ nói là ông vô lộn chỗ rồi. Chỗ này không có cần độ. Tại vì niết bàn độ ai ở đó? Toàn là Phật không. Cho nên không vào địa ngục thì còn vào đâu nữa? Vì mục đích vãng sinh chỉ để vào địa ngục, hay nói một cách khác hơn, niệm Phật hay vãng sinh chỉ để là giải thoát cho mình và cho người. Cho nên nếu mà bây giờ mình chỉ kết thúc rằng là tôi, ví dụ như là tôi tu vậy để tôi cầu cái phước, mà cái phước đó nếu người nào phát tâm tương đối to tát, tức là vãng sinh. Đấy, còn có nhiều người thì không cần phải cầu vãng sinh, mà chỉ cần làm sao cho mình được Đức Phật gia hạn cho sống thêm khá khá chút nữa đã tiếp tục gieo duyên. Thì có nhiều người còn cầu như thế hả? Hay là cầu cho mình được thêm một chút vật dục của thế gian. Còn có nhiều người thì thấy coi vẻ giác ngộ hơn một chút thì thấy vật dục thế gian không có quý bằng vật dục ở tịnh độ. Vậy Đức Phật có nói rõ rồi, cho nên tôi về tịnh độ nó sướng hơn. Thế thì chung quy quanh đi quẩn lại như vậy thì nó cũng không đúng với lại tâm nguyện của Đại Thừa. Tức là tâm nguyện rằng là độ mình và độ người. Và khi nó không nằm ở trong cái tâm nguyện của Đại Thừa thì Đức Phật gọi là thiểu thiện căn phước đức. Tức là cái phước đức đó nhỏ quá. Cho nên cái phước đức đó của mình làm sao bì nổi với Lương Vũ Đế. Và Lương Vũ Đế còn bị sư tổ bảo chẳng công đức gì cả. Mình thì làm sao mà chọn đời của mình làm không bằng một ngày làm của Lương Vũ Đế. Mấy ông vua kinh hồn vô cùng. Mình thử qua cái xứ Trung Quốc mình mới thấy là mấy ông vua muốn làm cái gì cũng được. Muốn có ao thì có ao, muốn có núi có núi. Đúng là di sơn mà nghĩa là lấp biển cũng được nữa. Cho nên Càn Long bà mẹ xuất gia. Vua Càn Long để tỏ lòng báo hiếu cho mẹ, khi mẹ phát tâm xuất gia, mẹ là Hoàng Thái Hậu, thì Càn Long ngay cái ngày mà bà mẹ xuất gia là Càn Long cúng dường cho mẹ một cái tháp vàng. Cái tháp vàng đó ngày nay còn để ở trong Tử Cấm Thành ở bên Bắc Kinh, để trong cái bảo tàng viện của Tử Cấm Thành. Cái tháp vàng đó là cái tháp vàng lớn nhất ở trong cái bảo tàng viện đó, cao khoảng từ mặt bàn lên cho tới đây, bằng vàng khối hết, xây theo cái tháp thờ Xá Lợi Phật. Mà cái tháp đó được Càn Long gọi đặt tên là Kim Pháp Tháp, tức là cái tháp tóc vàng, tóc bằng vàng, tại vì cái tháp làm bằng vàng hết. Và cái tháp đó Càn Long làm để kỷ niệm ngày bà mẹ Thế Pháp xuống tóc, làm để cúng dường chư Phật, hồi hướng công đức cho mẹ, báo hiếu cho mẹ. Để chỉ có vua mới làm nổi như vậy, mình làm không có nổi, mình làm bằng đất sét chưa xong. Thế thì dĩ nhiên ông vua là như vậy rồi. Tại Ngũ Đài Sơn chùa Hiền Thông, chùa Hiền Thông là cái chùa mà nổi tiếng là tượng đẹp nhất ở Ngũ Đài Sơn, là tượng nào cũng đẹp mà tượng nào cũng khổng lồ. Thì ở đó có một cái ngôi tháp bằng đồng độc nhất trên thế giới, lớn nhất trên thế giới. Cái tháp đó to như cái chùa một cột của Việt Nam mình mà bằng đồng, mà làm dưới triều đại của nhà Minh. Mà ông vua cũng làm để mừng ngày sinh nhật bà mẹ, sinh nhật của mẹ, vua tạo một cái tháp bằng đồng cúng dường ở chùa, xây tại chùa luôn, đúc tại chùa luôn, rồi để cái tháp đó để hồi hướng công đức cúng dường cho mẹ. Mấy ông vua là vậy không à? Trong đó có rất nhiều cái mà vua bảo làm, mà vua bảo làm là để toàn là để là báo hiếu hoặc là để cầu nguyện cái điều gì đó. Cho nên chùa chiền hay tượng ở bên đó nó phong phú và nó đẹp, nhờ vua chúa. Chẳng hạn như hai cái động, cái động của Vân Cương cũng như cái động ở Long Môn được tạc, được tạo như vậy á, là đều do vua cả, vua ra lệnh xây dựng. Và khi vua ra lệnh xây dựng như vậy thì người ta có xu hướng, giống như nãy giờ tôi có nói đến, người ta có xu hướng rằng là cái nghiệp nó lôi kéo, mà cái nghiệp người nào mạnh nhất thì cái người đó là đầu tàu, hay nó hay gọi một cách khác là lãnh đạo đó. Thì cái người đó mà thích Phật pháp thì tự nhiên toàn dân theo Phật pháp,